Thần tọa, chương 313, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, thực lực không đủ, vẫn quá mức miễn cưỡng. Lâm Hy nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết đang thi đấu, thầm nghĩ trong lòng. Thượng quan Giao Tuyết bước vài khu thần kỳ thời gian quá ngắn. Hơn nữa tinh vệ đại pháp là tuyệt học hoàng thất thượng cổ quá mức thượng thừa, vẫn vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng. Chỉ nhìn nàng sau khi đánh ra một chiêu này mồ hôi chảy ròng là biết nàng còn chưa khống chế hoàn toàn. Hô, thân hình chấn động, Lâm Hy lập tức nhảy lên sân thi đấu tiên khí này. Tay áo vung lên và mấy viên đại tiên la đan bay ra ngoài. Nuốt vào đi, Thượng quan Giao Tuyết gật gật đầu, nuốt đại tiên la đan mà Lâm Hy đưa qua, sắc mặt lập tức tốt rất nhiều. Lâm Hy, người thấy không, ta chiến thắng rồi. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt hưng phấn nói. Ân, không tệ, Lâm Hy cười cười, đưa ngón tay cái lên. Nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận đấy. Ngươi bây giờ hiển lộ toàn bộ át chủ bài ra hết. Phi thường bất lợi với ngươi. Ờ, biết rõ, Thượng quan Giao Tuyết le lưỡi có chút xấu hổ. Nàng cũng cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Những kẻ này chốc lát sẽ là đối thủ của nàng. Xác thực Thượng quan Giao Tuyết tuy chiến thắng đối thủ, nhưng cũng bạo lộ toàn bộ át chủ bài. Hiện tại đối thủ của nàng đã biết rõ chi tiết, bỏ qua, dù thế nào đi tới bây giờ ta cũng bất ngờ đấy. Thượng quan Giao Tuyết vẫy vẫy đầu, nhìn qua Lâm Hy vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lâm Hy, vẫn là ngươi lợi hại, đến hiện tại bọn họ còn chưa biết thủ đoạn của ngươi đấy. Xác thực tuy Lâm Hy đánh mấy trăm hiệp nhưng không ai bức hắn dùng át chủ bài cả. Lâm Hy toàn bộ chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất đánh bại đối thủ. Tuy Vương Đái Tông bức Lâm Hy đánh ra một quyền, nhưng chỉ làm cho người ta nhận ra chân khí của hắn rất mạnh mẽ, mặt khác pháp khí tuyệt học, phương thức chiến đấu đều không biết gì cả. Có thể nói đến bây giờ mới thôi, đối thủ nhìn Lâm Hy như nhìn một dòng sương mù. Cũng là uy hiếp lớn nhất của bản thân. Tốt, đi xuống đi, quyết đấu lát nữa, phải cẩn thận đây. Lâm Hy kéo Thượng quan Giao Tuyết nhảy ra khỏi đấu trường. Đệ tử khu vực Tây Nam vốn còn thừa lại 50 người, trải qua vòng loại này chỉ còn lại 25 người, còn cần chém giết từng đôi mới có thể quyết ra cuối cùng 10 người mạnh nhất sẽ tham gia tranh đoạt vị trí thần tiêu tinh túc bảng cuối cùng. Trong một vòng này Lâm Hy dứt khoát xuất một chiêu đánh bại đối thủ cầm pháp khí, đánh ra khỏi đấu trường. Mà ra ngoài ý định bởi vì chỉ còn lại 25 người, Thượng quan Giao Tuyết may mắn luôn không đấu. Cho nên nàng không cần chiến vẫn thuận lợi tiến thêm một bước. Chuyện này làm nha đầu hưng phấn nhảy dựng lên, một vòng này chỉ còn lại 13 người, vẫn phải đào thải 3 người mới có thể xác định 10 người cuối cùng. Các ngươi đều nghe kỹ, các ngươi hiện tại chỉ còn 13 người, nhưng mà chúng ta chỉ cần 10 người. Cho nên hiện tại bắt đầu rút tử vong thiêm, phàm là người rút được tử vong thiêm phải lựa chọn một đối thủ để đánh bại. Nếu không sẽ bị đào thải, tiên đạo đấu pháp không chỉ xem thực lực cũng phải nhìn vận khí. Vận khí không tốt, thực lực có cao cũng phải chết trong tay đối thủ. Hiện tại chính là xem vận khí của các ngươi. 13 cây thăm đặt cùng một chỗ, trong đó 3 cây là tử vong thiêm, 3 cây là bị tuyển thiêm. Lâm Hy không có chọn phải tử vong thiêm, nhưng vận khí tốt rút được bị tuyển thiêm. Cái gọi là bị tuyển thiêm chính là góc truyện audio.com, đối tượng khiêu chiến của 3 gã tử vong thiêm, mà người rút chúng tử vong thiêm có thể tùy ý chọn một trong 3 bị tuyển thiêm, sau đó chọn làm đối thủ của mình. Người rút tử vong thiêm tên là Phương Vạn Lý, là đệ tử khu thần kỳ thực lực cường đại. Một hồi giao thủ là trực tiếp đào thải một tên bị tuyển thiêm. Người rút tử vong thiêm thứ hai là Lưu Đạo Chân, đáng tiếc thực lực không đủ bị Hồ Cư Nhân bị tuyển thiêm đả bại. Người rút tử vong thiêm đi thẳng tới trước mặt Lâm Hy. Xem ra ta đã không có lựa chọn khác rồi, nếu như có khả năng thì ta không muốn gặp ngươi chút nào. Lý Lâm Thần vô cùng nhàn tản, chấn định tự nhiên nhìn qua Lâm Hy cười khổ nói. Là ngươi, con mắt Lâm Hy híp lại, nhận ra người này, chính là đệ tử ở Phúc Đức Đại Điện hối đoái hô hấp đại pháp lúc đi ra gặp đệ tử mạnh mẽ. Trong những người này thì hắn là người có thực lực gần với Lâm Hy nhất. Là ta, Lý Lâm Thần buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xem ra vận khí của ta quá kém, chẳng những rút chúng tử vong thiêm còn chọn phải ngươi. Muốn thắng ngươi tỷ lệ quá xa vời, Lý Lâm Thần nói rất thẳng. Làm tiền nhiệm thần tiêu tinh túc bảng cho nên thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc gặp được Lâm Hy, Lý Lâm Thần phi thường hiểu thanh niên trước mặt là người thế nào. Tuổi còn trẻ ở trong ngoại môn đã có được 1.300 vạn điểm công huân, đây không phải là người nào cũng làm được. Hơn nữa sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Lâm Hy cho hắn cảm giác cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Lý Lâm Thần cũng không phải người tự xem nhẹ mình, nhưng đứng trước mặt Lâm Hy hắn có cảm giác như nhìn thấy vực sâu không đáy, không có một chút nắm chắc. Lý Sư Huynh cố gắng lên, tiêu diệt hắn, đúng vậy, mau ra tay đi, đào thải tiểu tử kia. Lý huynh đệ tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, làm vẻ vang đệ tử khu vực Tây Nam chúng ta tất cả phải dựa vào ngươi. Ồ, xảy ra chuyện gì à? Tại sao còn đang nói chuyện còn chưa động thủ? Dưới đài thi đấu vô cùng huyên náo, nhìn thấy Lý Lâm Thần đi tới thì những đệ tử xem thi đấu bên dưới nhao nhao kêu to lên, trong mắt đầu kích động, hưng phấn, bội phục, cực kỳ hâm mộ. Nhân khí cao khó tưởng tượng được. Hắn là một trong thập tinh của thần tiêu tinh túc bảng lần này, địa vị giống như sao trời, được rất nhiều đệ tử ngoại môn sùng bái. Nhưng mà đoán chừng ai cũng không nghĩ tới một trong thập tinh ở trước mặt Lâm Hy đang có hương vị thỏa hiệp. Xem ra nhân khí của ngươi rất cao. Lâm Hy nhìn qua bên ngoài sân thi đấu nói, là bọn họ nâng đỡ. Vinh quang trôi qua đại biểu đã qua, bằng không cũng không phải sau 5 năm đi tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng lần nữa. Lúc này tranh đoạt tinh túc có không ít người mạnh mẽ. Nghe nói khu Tây Bắc xuất hiện một gia hỏa thu được truyền thừa đạo nho chính thống, rất cường đại. Có hai cao thủ trên tinh túc bảng lúc trước bị hắn đánh bại. Lý Lâm Thần lắc lắc đầu nói, hắn sở dĩ ở trước mặt Lâm Hy bày ra tư thái thấp như vậy không phải là không có nguyên nhân. Vết xe đổ hắn đã nhìn thấy rồi, hiện tại trong tông đã có đồn đãi, nhóm đệ tử lần này so với lần trước thực lực mạnh hơn nhiều. Dựa theo quy củ của tông phái tiên đạo từ trước tới nay, cơ hồ tất cả đệ tử nhận được truyền thừa đạo nho chính thống chỉ cần thời gian đầy đủ xác định vững chắc trở thành đệ tử chân truyền. Không có ngoài ý muốn, dù sao không có thần tiêu tinh, góc truyện audio.com, túc bảng thì tông phái cũng phân nhiều tài nguyên cho bọn họ. Tuy Lâm Hy không có tiếng tăm gì, nhưng Lý Lâm Thần lại biết hắn là một trong những đệ tử đạt được truyền thừa đạo nho. Thành tựu của những người này không thể đong đếm được, không người nào dám khinh thị bọn họ. Vậy sao, Tây Bắc khu, Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không quan tâm đối thủ ở khu vực khác. Lý Lâm Thần nói có cao thủ tinh túc bảng lúc trước bị nhân vật mới đánh bại, hắn không biết chuyện này. Tính toán, nói nhiều như vậy, vẫn nên giao thủ đi, nói chuyện dừng lại ở đây. Vẫn chưa có người nào có thực lực như ngươi cả. Hiện tại ta phải thử một lần. Chân của Lý Lâm Thần đạp mạnh bày ra tư thái giao thủ. À, như ngươi mong muốn. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Kỳ thật không chỉ Lý Lâm Thần, rất nhiều người đều muốn biết thực lực của Lâm Hy như thế nào. Lâm Hy vừa dứt lời thì nhiều ánh mắt nhìn qua người của hắn. Khu vực Tây Nam chỉ còn lại 13 người, Lâm Hy có thực lực được mọi người công nhận là mạnh nhất. Thậm chí còn vượt qua cả Lý Lâm Thần, bởi vì đến bây giờ chưa ai nhìn thấy thực lực của hắn. Trong tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng không thể tưởng tượng nổi. Cũng phản ánh thực lực của Lâm Hy như thế nào. Chờ một chút, đột nhiên lúc này một âm thanh từ tên đệ tử thân hình gầy gò đi ra. Ân, Lâm Hy nháy mắt một cái, lập tức nhìn qua. Nhưng mà người đệ tử này không có nhìn qua Lâm Hy, mà là đi tới bên cạnh sân thi đấu chắp tay với đệ tử giám sát tỷ thí điện. Vị sư huynh này, dựa theo quy tắc tranh đoạt tinh túc bảng lần này, nếu như thân thể không khỏe, cảm giác không có lực thi đấu thì chúng ta có tư cách chủ động bỏ cuộc đúng không? Ân, đệ tử nội môn được hỏi trả lời, nhìn qua đệ tử đi tới. Đúng vậy, có quy củ này, như thế nào, ngươi muốn bỏ tư cách dự thi à? Ngươi cần phải cân nhắc tốt, có thể đi tới bây giờ không dễ dàng đâu. Thần sắc đệ tử tỷ thí điện có chút khó tin, ngươi có thể đứng trên sân khấu không ai là người ngu xuẩn cả, dễ gì bỏ qua. Ta muốn hỏi lại mà thôi, nếu như ta rời khỏi thì Lý Sư Huynh có phải không cần thi đấu hay không? Đệ tử gầy yếu hỏi, nghe đến đó đệ tử nội môn hiểu ý của hắn rồi, có chút xem thường nhìn hắn một cái. Đúng vậy, quy tắc đúng là như vậy. Nếu như ngươi tự động rời khỏi cũng chỉ còn 10 người tự nhiên không cần thi đấu nữa. Vậy thì tốt, ta buông tha tư cách thi đấu. Đệ tử gầy yếu không chút do dự nhấc tay, buông tha tư cách của mình. Sau đó vẻ mặt nịnh nọt chạy tới trước mặt Lý Lâm Thần, khúm núm nói. Lý Sư Huynh tốt, ta tên là Hà Tiểu Sơn, về sau kính xin Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn. Nói xong hắn tươi cười đi xuống. Lâm Hy nhìn qua tên đệ tử này, quay đầu nhìn qua Lý Lâm Thần, mỉm cười nói. Xem ra vừa rồi sư huynh nói sai rồi. So đấu tiên đạo trừ thực lực và vận khí còn có bối cảnh và chỗ dựa. Cách chương.